Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành là đêm 16 của hàng tháng thì chùa Vĩnh Phước chúng ta có tổ chức cái buổi thính pháp cho quý vị Phật tử. Nhưng mà ngày cái lịch á, thì tối nay là thầy Thiện Xuân ở tu viện Linh Thú là sẽ chủ trì cái buổi chia sẻ hôm nay, nên thượng tọa trụ trì đây cũng đã thông báo cho quý vị lâu rồi, nhưng mà do là Phật sự nên thầy Thiện Xuân không có đi được, nên đêm nay thầy chỉ đi để giảng thế thôi, tức là ké thầy Thiện Xuân thôi. Do đó mà chúng ta cũng có cái duyên, nói chung là cái gì cũng vậy, có hữu duyên là chỗ đó đó. Ví dụ như á là mình không có duyên cái mình muốn đi cái trời mưa đi không được, còn á là mình không có duyên á sắp lịch hết trơn rồi tới cái nó trẹo bẻ ngang đó, gọi là không có duyên đó. Còn cái gì mà chúng ta đủ điều kiện để thực hiện những cái điều mà chúng ta đã hoạch định trước, hay là những cái điều nó xảy ra trong cuộc sống mà nó đủ điều kiện xảy ra thì đó cũng là cái duyên của mình đó, không có gì. Do đó mà dẫu cho cái người mà xấu cỡ nào xấu mà sống cạnh bên mình thì đúng là cái duyên của mình đó, tại mình xấu làm sao mới duyên duyên lụi lụi gặp ông xấu đó, chứ mà mình tốt là duyên lụi lụi gặp ông tốt rồi. Do đó mà mình cũng đừng quán trách, đừng có trách trời. Quý vị, ông trời ông là tôi không biết gì đâu nha, do mà quý vị làm cái gì kiếp trước đó, tôi đâu biết đâu. Quý vị lụi lụi gặp chân cái ông là nhậu không, bây giờ trách trời tại sao con xui dữ vô gặp ông nhậu, vân vân. Tại cái duyên mình á là mình đã tạo một cái nhân xấu nên bây giờ mình mới gặp người xấu, mình đã tạo một cái duyên xấu nên bây giờ mình mới gặp cái chuyện xấu, mình đã tạo ra nhiều việc ác nên bây giờ chúng ta mới đủ duyên mà nó trổ ra cái nghiệp ác đến với ta. Như vậy thì mà mình không chịu vậy đâu, không có gì, có nghĩa là cái duyên ác nó đến, cái quả báo xấu nó đến, chúng ta không chịu, bắt đầu chúng ta đổ thừa những người khác đã làm ra cho mình như vậy, nên sanh ra tâm thù oán, sanh ra là tâm chán đời, sanh ra là một cái tâm lý nặng nề, rũ bỏ, quỷ bỏ, vân vân. Ví dụ như mới hồi nãy nè, có cô Phật tử, có cô gái khoảng mười mấy, chưa đến 20 tuổi nữa, mà cô này á thì lại quen với anh chàng nghỉ ngập. Người mẹ thì lại không thích anh chàng này, nhưng mà cô này là một mặt khăng khăng là bỏ nhà đi với anh chàng này. Vậy thôi, mà mỗi lần đi một đêm á, quý vị, mà đi không phải đi một chút đâu, đi một lần một đêm cho tới 7 đêm, đi vậy mới về á, chứ không phải là đi bình thường mười mấy tuổi chưa được 20 tuổi. Cái gì mà mỗi khi đi vậy đó, người mẹ nhà nó rất là khổ đau. đau khổ tới gọi là cùng cực, nghĩa là không còn đau khổ nào nữa hơn. Sáng đêm ngủ cũng được, con đi vậy đó quý vị, không biết ông mà xì ke này không đưa con mình đi tới đâu, thì tới thiên đường hay xuống địa ngục ai mà biết. Do đó ngày nào nó nghiện nó ngập ai mà biết. Do đó cổ rất là lo lắng khổ sầu quý vị. Và chính cái lo lắng khổ sầu đâm ra một cái tâm lý là oán hận cái anh chàng kia đó quý vị. Và cổ là muốn đại loại là có cái tâm là muốn trả thù của anh chàng kia. Quý vị thấy không, từ một cái người Phật tử bình thường đi chùa biết tu tập mà bây giờ đầy lòng thù oán, mà quý vị biết trả thù là người ta làm sao đó. Nào quý vị biết trả thù là toàn là người ta làm bậy không, mà không bao giờ người ta trả thù mà anh hùng, chứ không có anh hùng nào trả thù chứ. Nào quý vị, chỉ có không phải là anh hùng mới trả thù thôi. Còn là cái người nào nói trả thù là tôi anh hùng, tôi ra tôi trả thù là không phải. Anh hùng không có trả thù. Nào quý vị, bởi vì có cái câu gọi là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Là quân tử gì trả thù? Tiểu nhân mới thù chứ quân tử gì thù. Nào quý vị, câu đó sao nghe nó hơi lạ lạ. Quân tử mà trả thù ở trong câu đó, quân tử đâu có thù đâu, đã gọi là quân tử không thù ai chứ, có gì ai làm mình không có thù cũng mới gọi là quân tử. Cộng giờ nó là quân tử mà trả thù 10 năm chưa muộn, lại câu đó coi chừng nó sai chỗ nào đó. Như vậy thì trong đời sống này cái gì có duyên đến thì mình gặp cái duyên đó, mà gặp duyên đó chính là cái dòng nhân quả mình nhiều đời nhiều kiếp trước nó dung rủi cho hết đó, chứ không phải là như không mà mình gặp được đâu. Do đó mà mình gặp là một cái sự việc xấu thì cái dòng đời nó dung rủi cho mình, mà cái dòng đời đó là chính là cái dòng nghiệp mình đã gây tạo từ trong quá khứ, nó dung rủi cho mình. Có một cái hấp lực chiêu cảm, trong nhà Phật gọi là từ chiêu cảm. Nên trong nhà mình đó, là những người xung quanh mình là do nghiệp của chính mình chiêu cảm đó, mới đi ra những người thân xung quanh mình. Nếu mình nhìn những người thân xung quanh mình rất là tốt, rất là hiền, rất là nhân hậu, biết tu tập là biết đời kiếp trước mình đã gieo duyên tu tập nhiều đó, nên nó chiêu cảm những người có đạo đức, những người tu tập xung quanh mình. Còn trong gia đình mình mà người số đề này, người nhậu quậy, người xì ke nè, quý vị là biết đời kiếp trước mình đó, mình làm gì đó, tức là mình làm nhân nhiều cái nhân xấu ở trong kiếp trước, bây giờ nó chiêu cảm ra được cái cảnh xung quanh mình vậy. Nên con nhà Phật nó hiểu vậy đó quý vị, bắt đầu người ta tự tại trước các cái hoàn cảnh xung quanh, và người ta tập trung, người ta tu tập, biết mình đã làm những cái duyên đó nên nó mới chiêu cảm vậy. Không làm cái duyên đó thì không có chiêu cảm vậy. Nếu chúng ta không hiểu vậy đó quý vị, thì những cái sự chiêu cảm chính do nghiệp mình tạo ra làm cho tâm ta bị phiền não, mà chính cái phiền não này là một cái dòng nghiệp mới, nó dẫn ta đi sanh tử luân hồi không hóa giải được trong tâm thức của mình. Mà mỗi khi không hóa giải được tâm thức cho mình, không giữ được sự an lạc, thì người này còn sẽ không tiến hóa về mặt tâm linh, và sẽ đi lui chiều, tức là thụt lùi cái sự tiến hóa về mặt tâm linh. Mà quý vị biết là trong cái pháp giới thì cái sự sắp xếp về mặt tiến hóa mặt tâm linh nó có sự chuẩn mực của từng nấc thang một. Ví dụ như cái tâm linh tức là sự nhận thức, là sự giác ngộ. Ở cảnh giới của địa ngục thì giác ngộ thấp nhất, tới cảnh giới ngạ quỷ giác ngộ thấp thứ hai, tới cảnh giới của súc sanh, tới cảnh giới của Atula, tới cảnh giới của cõi người, tới cảnh giới của cõi trời, rồi tới cảnh giới của Tây Phương, rồi tới cảnh giới của vô lượng niết bàn. Vân vân, đó là chiều tiến hóa về mặt tâm linh, tức là về mặt nhận thức. Nên do đó mà cái người mà tiến hóa mặt nhận thức càng nhiều á, thì người đó càng ít vô minh chừng đấy. Mà vô minh á, thì bị hai loại để làm cho chúng ta vô minh. Chữ vô á, là không, minh là sáng. Có hai cái làm ta vô minh. Cái thứ nhất á, là kiết sử làm ta vô minh. Cái thứ hai nữa là triền cái làm cho chúng ta vô minh. Chính những kiết sử và những triền cái này thì chúng ta gọi đó là những cái phiền não ở trong cuộc đời. Mà phiền não này sở dĩ sanh ra là do sự tác động tương quan của nghiệp của quá khứ, do sự tác động tương quan của cái quả báo của hiện tại mà sanh ra các cái phiền não. Và để đi đến sự căn bản của kiết sử và triền cái. Cái từ kiết sử trong nhà Phật đó là sự trói buộc. trói buộc của tâm. Chèn cái là cái sự che tâm của mình, không nhìn thấy được thực tướng của vạn pháp. Ví dụ như á, là mình ham mê cái gì đó thì cái đó nó kiết xử mình. Có nghĩa là tối ngày mình nghĩ tới cái đó, mình lo lắng tới cái đó, mình bận tâm với cái đó, mình bận lòng với cái đó. Nên Đức Phật dạy thọ thì khổ, tại vì chúng ta thọ cái gì chúng ta kiết xử cái đó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có cái nhà, chúng ta phải bận lau nhà, chúng ta phải bận để ý tới nhà, chăm nom nhà, khóa cửa nhà, vân vân, tối ngày nhớ cái nhà, sợ ăn trộm vô ăn cắp, sợ ăn trộm vô ăn trộm. Cái nhà giải tỏa thôi quý vị, có 2 mét giải tỏa thôi đó, lại cô đó bỏ tu đó quý vị tin không? Tưng ở cái nhà ở trên đường cái gì mày Nguyễn Trỗi đi ra mà làm cái đường ra sân bay, cái đường đó đó, thì cổ đó, có cái nhà nằm đường đó, đập có 2 mét nhà, cổ thì giải tỏa vô, cổ bỏ tu luôn, không tu hành gì được hết trơn á, là tối ngày đi đâu cũng nhắc tới cái nhà cổ, chứ gọi là cái nhà cổ đập 2 mét rồi coi nhà không được, đập 2 mét được đầu xây dựng lại nhà nó xấu làm sao đó, cổ kiết xử bên cái nhà. Như vậy thì mình nó bị vô minh là do kiết xử, nó cột chặt tâm mình vào đó và mình không còn sáng suốt nữa. Tại vì tâm mình luôn luôn lúc nào cũng bận tâm với cái đó hết rồi, thì làm gì có cái cơ hội để cho tâm ta sáng suốt được. Cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta bị kiết xử đó thì cái tinh trần nó kèm theo kiết xử, nghĩa là mình trói buộc đó rồi thì cái đó nhúc nhích một cái chúng ta sanh phiền não, vui buồn hờn giận ghét ghen. Có phải ví dụ như ta lấy nhà mình cái vậy, nào mình giận sôi gan phải không? Rồi á là người ta giúp mình cái, cho cái nhà mình cái mình vui lên, vân vân. Cái chuyện cái nó cũng vậy, chuyện cái tức là nó che mờ tâm mình đi. Cái này nó che mờ làm cho ta không nhận thức được cái khác. Ví dụ như á, mình thấy vàng, mình thấy tiền, nó chuyện cái nó che tâm mình. Chính là lòng tham đó, tham chuyện cái. Thấy vàng thấy tiền, vàng tiền nó không phải là chuyện cái, mà tham vàng tiền mới là chuyện cái. Như vậy thì cái tham vàng tiền nó che mờ tâm mình đi, mình không còn thấy gì hết, nhằm khi má mình thưa ra tò luôn đó. Nhằm khi á, là ba mình á, mà mình cũng giành luôn. Anh em mình á, đâm chém không nói rồi, anh em nhằm khi đâm chém nhau á, vì cái nhà của cha để lại. Như vậy cái chuyện cái tham nó che cái tâm mình đi, làm cho tâm mình bị mờ ảo đi, mình không thấy được cái đạo lý ẩn tàng phía bên trong, mình không thấy được nhân quả, mình không thấy được nghiệp báo, mình không thấy được luân hồi sanh tử gì hết á. Do đó chúng ta bị cái đó che mờ tâm mình, để sanh ra những cái tâm xấu ác. Do là chúng ta quan sát những cái thế giới quan xung quanh, nên ta nghĩ tất cả đều là làm cho chúng ta xấu, làm cho chúng ta tệ, nên tâm ta phải đối xử tệ, đối xử xấu với người khác. Nên từ đó mà mình mất đi những cái vốn tiềm ẩn tiềm tàng trong một con người. Con người ta có cái tiềm tàng là gì? Tiềm tàng tiềm ẩn có nghĩa là ta không nhìn thấy. Đã là người thì cái thứ nhất á, là có cái lương tâm. Tức là đã là người rồi thì phải có cái lương tâm. Lương tâm mới được làm người. Nếu ai không có lương tâm được làm người. Làm người phải có lương tâm. Nhưng mà mình làm người vì những cái người khác đối xử với mình, do nghiệp của mình chiêu cảm mà người ta đối xử, chứ không phải tự nhiên mà người ta đối xử. Mình cứ nghĩ tự nhiên người ta đối xử, nghiệp của mình chiêu cảm để người ta đối xử xấu với mình. Là như vậy thì mình đối xử xấu lại với những người khác là mất đi lương tâm của chính bản thân mình. Có những cái người ta trả thù, người ta làm ghê gớm lắm vậy. Nhất là có gì thấy mấy người đánh ghen á, lận lưỡi lam lưỡi bào rồi nhiều lưỡi làm khi mấy hộp luôn. Đi là mình tàn hại người ta, để đi là mình hả dạ cho cơn ghen, cơn tức, cơn giận mình làm ta mất đi tự chủ. Như vậy thì cái mà chính nghiệp mình làm cho chiêu cảm lấy thế giới quan xung quanh, nghiệp của mình như thế nào thì thế giới quan xung quanh của mình y như vậy, nên nó chiêu cảm từ đó, và chính chiêu cảm từ đó làm cho tâm ta đánh mất đi những cái lương tâm trong tâm mình. Cái thứ hai nữa có gì, Đức Phật dạy là tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Mình là con người, là một chúng sanh, nên chúng ta có tánh Phật. Mà có tánh Phật thì tánh Phật á, là thể của Niết Bàn. Tánh Phật là tâm của Bồ Tát. Tâm Bồ Tát á, thì từ bi hỷ xả. Thể của Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, ta đánh mất đi. Tức là chúng ta không có tâm từ, mà không có tâm bi nữa. Tức là lòng thương yêu cứu khổ chúng sanh ta không có. Hỷ xả có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hoan hỷ trong tâm, chấp nhận tất cả các pháp và buông bỏ tất cả các pháp chúng ta làm được. Rồi niết bàn là thể của chân thường. Chân thường là tất cả đều không thay đổi. Ở trong tâm mình nó tất cả đều không thay đổi, gọi là chân thường đó. Mình bây giờ cái gì mình cũng thay đổi, chứ mình sống trong vô thường, tức là chúng ta đang sống trong tục đế, chứ chúng ta không sống trong chân đế. Chúng ta đang sống trong cái vô thường, nó luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Mà thể niết bàn là chân thường, nên chúng ta không có tâm hướng về chân thường, có nghĩa là không có tâm hướng về niết bàn, tánh không có dạng pháp. Chân lạc là luôn luôn lúc nào tâm mình cũng được bình an, an ổn, luôn luôn lúc nào mình cũng vui, đó là chân lạc. Còn mình lúc vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận, lúc ghét, lúc ghen. Chân ngã tức là đầy ắp càng khôn vũ trụ, chỗ nào cũng có chân á. Từ giọt mưa, giọt nắng, từ cây cối, trăng hoa đều là ta hết đó. Chân ngã nó vậy đó. Chân ngã là đầy ấp không gian thời gian. Một giọt mưa cũng là mình, một cái mái ngói cũng là mình, thế giới xung quanh cũng là mình, là trở về chân ngã đó. Còn chúng ta hữu ngã là ta độc lập, ta với người khác là khác nhau, nhưng thực tất cả đều nằm trong tánh không của dạng pháp. Ta người không có khác đâu, tất cả là một, một là tất cả đó. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy như vậy. Chân tịnh là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh. Thanh tịnh là bất cấu bất nhiễm. Còn mình bây giờ là cấu nhiễm đầy tâm. Cấu tức là dơ, nhiễm tức là ham thích. Như vậy là mình trong tâm mình dơ. Cái chữ dơ này dơ sạch trong tâm, nghĩa là trong tâm phiền não, trong tâm nghĩ đến điều ác độc, thì người ta gọi đó là cái dơ trong tâm. Và nhiễm có nghĩa là tâm mình mê thích, say đắm trong cái pháp nào đó, thì gọi là nhiễm. Nếu mình biết được như vậy đó, thì tất cả các pháp xung quanh, dầu cho nó xấu ác cỡ nào đi nữa, những cái pháp xung quanh làm cho chúng ta đau khổ, làm chúng ta buồn, làm chúng ta giận, làm cho chúng ta sanh ra tâm phiền não. Nếu hiểu được như vậy quý vị, thì cái thứ nhất là biết các cái pháp đó chính do nghiệp của mình chiêu cảm. Do đó cái thái độ mình đối với các cái pháp đó là cái thái độ dung hòa, cái thái độ hiểu biết để thông cảm, để vượt qua, chứ không phải để đầy lòng thù hận, quán ghét, sân si, để đánh mất đi tâm Phật của mình. Tâm Phật không mất đi đâu, mà làm cho triền cái và kiết sử nó tăng lên, nó che mờ tâm mình đi, người ta gọi là đánh mất tâm Phật. Chứ thực ra tâm Phật không bao giờ mất, chỉ cái là cái lớp triền cái nó dày lên, lớp kiết sử nó quấn nhiều vòng, làm ta thoát ra không được, làm cho nó dày lên, do đó người ta gọi là đánh mất tâm Phật. Cái ai đánh mất lương tâm của mình, tức là tâm lương thiện đó. Tâm lương thiện là cái tâm hiền lành, biết thương yêu mọi loài, mọi người. Đã làm người là như vậy, ta đánh mà mất đi, không có gì, tức là đánh mất đi tâm con người. Và nếu đã làm người thì luôn luôn lúc nào ta nhớ công sanh thành dưỡng dục cù lao, đó là đánh mất đi tâm hiếu của mình, không có gì, đó là cái tâm thiện lắm. Như vậy thì đánh mất đi tâm hiếu, đánh mất đi lương tâm của mình, đánh mất đi cái khả năng làm Phật của mình, tức là đánh mất đi tánh giác của mình, do chúng ta quan sát thế giới quan xung quanh và những điều ác của thế giới quan xung quanh này, tức là cái điều ác là làm cho thế giới quan xung quanh đau khổ. Nếu người đó bản ngã cao thì luôn luôn lúc nào cũng làm cái gì cũng cho mình hết, mà làm cho mình thì mất đi cái quyền lợi của người, mà chính mất đi quyền lợi của người là chỗ này, là chỗ ác nè. Có nghĩa làm cho người ta đau khổ, mà làm ta đau khổ trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật thiết ở cung đồng Ca Tịch La là cái điều mà làm cho chúng sanh đau khổ thì đó gọi là điều ác. Như vậy thì mình làm điều ác tức là làm cho chúng sanh đau khổ, và do chúng sanh đã từng làm đau khổ mình, nên ta gọi là thù tạc vãng lai. Nên người con nhà Phật có biết được điều này, không bao giờ họ thù tạc vãng lai. Tại vì mỗi khi thù tạc vãng lai là đánh mất đi những cái điều tốt đẹp trong tâm mình, nghĩa là đánh mất đi lương tâm, đánh mất đi tâm hiếu, đánh mất đi tâm Phật, đánh mất đi tâm thanh tịnh của bản thân mình, mà vì những cái ác, những cái xung quanh họ đầy dẫy những cái bản ngã, hận thù, tranh cạnh, lừa đảo, chiếm đoạt, hơn thua. Nên con nhà Phật không làm điều đó, do con nhà Phật hiểu đường đi ngóc ngách của nhân quả nghiệp báo, đường đi của sanh tử luân hồi, và con đường nào là con đường thắng tri để làm Phật làm thánh, con đường nào đọa xuống địa ngục khổ đau. Do đó mà vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, để làm sao mình giữ được cái những cái gì mình có. Ví dụ như giữ được tâm Phật, giữ được tâm thanh tịnh, giữ được cái tâm hiếu của mình, giữ được lương tâm của mình, Đâu có gì, trước tất cả các hoàn cảnh, nhất là ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế là có 5 cái trược. Nó ác có nghĩa là làm cho thế giới quan xung quanh đau khổ. Mà thế giới quan xung quanh đây trong đó có mình, thì tức là làm cho mình đau khổ. Vậy người ta làm cho mình đau khổ, tức là người ta đã xử ác với mình. Mà xử ác với mình, mình đánh mất đi cái tốt của mình có. Đâu có gì, thì mình làm sao? Khi thế giới quan xung quanh này là ngũ trược, là 5 cái ác, nhưng mà chúng ta không đánh mất mà còn phát huy được những cái chúng ta có, ví dụ như tâm hiếu, tâm thanh tịnh, lương tâm và tâm Phật. Chúng ta phát huy lên cho đến một ngày nào đó chúng ta tiến hóa mặt tâm linh, trở thành bậc thánh nhân. Vậy thì vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái phần, với đề tài được mang tên hơi dài một chút nha. Đâu có gì, với một cái phần để đối kháng với cái thế giới quan xung quanh, đối kháng với cái ngũ trược ác thế này. Quý vị, như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với đề tài đừng vì cái ác của người mà đánh mất đi cái tốt của mình. Quý vị lại thấy cái điều tưởng như là đơn giản, nhưng mà thường ở trong cuộc sống này chúng ta đánh mất vậy hết đó quý vị. Tại vì cái người có kinh nghiệm ở trong cuộc sống thấy cái điều này rõ ràng hơn nhiều, ra rất nhiều. Cái người nào mà rắp tâm hại mình á, là mình bắt đầu chỉa người về người đó, bắt đầu chúng ta là trả thù đó. Nào có gì, nên nói người nào mà làm tổn thương mình nhiều nhất là mình trả thù người đó nhiều nhất. Đó, cái người nào mà họ ngăn cản mình, nó không có gì, thì mình quyết lòng để mình phá tan những cái đó ra. Ví dụ như có hai cái cô Phật tử công quả ở chùa thôi, chứ đổi nói đâu xa, nói đâu lạ. Hai người trước khi đi công quả thì là hai cái tâm rất là tốt, có nghĩa là đi vô chùa để được gần Phật, để nghe kinh, để được gần Phật, để sám hối, được gần Phật, để được tu hành, đó không có gì. Nhưng mà tới 3:30 sáng thức dậy đi tụng kinh, thì có một cô Phật tử, có ngay chùa ở phòng đó, ở đâu 4-5 người mà có cái toilet mà không à. Cổ vô trọng, cổ đánh răng súc miệng nửa tiếng hồ. Ở bên ngoài này 4-5 người đợi mà tới cái giờ tụng kinh ta rồi. Cô này ở ngoài mới nói, không biết làm gì chổng xả hết nước chùa của người ta rồi. Không biết làm gì chổng, vô chùa không biết tiết kiệm. Vô chùa mà không biết tiết kiệm, xả hết nước chùa người ta rồi. Cái kiểu này ba má ở nhà không có dạy nè. Có gì bắt đầu nói nặng một chút. Tại vì ở ngoài đứng đợi, không có gì ba má ở nhà không có dạy nè. Đọc cô ở trong á, tức dữ lắm. Lên tụng kinh, tới giờ tụng kinh lên, ông vừa xuống chặn ngang cửa liền. Chùa này đâu phải chùa của bà. Chùa này đâu phải của chùa của bà. Bà cũng là người công quả bình thường. Nói thiệt, tôi thấy bà còn tầm thường, nó đừng nói là bình thường. Ở chùa này tôi thấy ai cũng ghét bà chứ. Bà ăn ở sao thất nhân sắc đức sao, thấy mặt bà không ưa. Dòng đầu hai người cự lộn nhau, cái gì cự luôn ở trong chùa chứ đó. Do đó cự luôn chùa bắt đầu nha. Để đó đi, qua bữa sau ghim cái cô kia rửa chén, bể cái chén. Cô này bắt đầu đi lên lại nói điêu chùa hết, là không ý không tứ, nói mà kiểu đi học mà kiểu nhiều chuyện mà xù xì không ý không tứ, ba má không biết dạy nè, mà không có học nó ký tên ký không được nữa, do đó không có học nên dốt, đi vô chùa. Đi vô chùa làm tầm bậy tầm bạ không à, bắt đầu nói xấu nha. Bắt đầu người này tìm cách người kia nói xấu cái gì, nói một hồi một là hai người trở thành hai nhân vật nổi cộm chùa. Trong chùa là chỗ người ta tu tập, nhưng mà cuối cùng làm cho trong chùa trở thành nơi thị phi. Hai người này tội dễ sợ luôn quý vị. Tự nhiên trong chùa người ta tu tập mà giờ ai cũng biết hai chuyện, hai người trong chùa cự lộn nhau, trở thành là cái chỗ thị phi. Mà chính cá nhân của hai người đó đã biến cái chùa thành chỗ thị phi, không phải là thành chỗ tu tập. Mà nào giờ chùa người ta là chỗ tu tập, bây giờ đi tới đâu cũng xù xì chuyện của hai người. Dạ không có gì. Do đó mà chúng ta thấy là mình đi đến chùa với cái tâm tốt, muốn tâm đi tâm tu tập, mà bị cái người kia nói xấu. Đó không có gì. Chính cái điều nói xấu của người khác mà cuối cùng mình trở nên gì? Mình trở nên một cái người nhỏ hẹp, hẹp hòi, ích kỷ, hết nhớ tới Phật luôn, chỉ nhớ cách trả thù bà này thôi. Đó có gì. Miễn sao trả thù tôi, làm sao cho hai bà ra khỏi, cái bà này ra khỏi chùa tôi mới chịu. Đó, vân vân vân. Có gì bắt đầu hai người cãi lộn quá trời, chúng mới báo lên thầy chủ trì. Ông thầy chủ trì cuối cùng mời hai người lên và cho hai người đi về hết. Chứ làm sao vợ cho người này không cho người kia không có gì. Trước khi hai người ra về quay mặt lại nhau, tôi thề nha, đừng có gặp mặt lại bà nha. Nếu tôi gặp mặt lại bà ở đâu tôi không tha cho bà đâu. Mô Phật. Như vậy á quý vị, thì cái cô kia thì nói mình là hàm quan, còn cô nọ thì nói là cái cô này nhiều chuyện, vân vân. Như vậy thì quý vị thấy là mới ban đầu chúng ta đem cái tâm tốt, cái tâm mà đi chùa để tu là tâm tốt quá, chứ người ta đi quậy không à. Mà giờ quý vị lớn lên đi vậy, một người 40 mấy tuổi, người mới có 20 à. Như vậy thì cái tâm mình ban đầu đi chùa là tâm tốt hết sức luôn, nhưng mà vì một chút xấu của cái miệng của người ta thôi, có gì mình đánh mất cả cái tốt của mình hết. Bây giờ mình trở thành người hẹp hòi, ích kỷ, nhiều chuyện, người nói bậy, nó có gì nói mà không kiểm soát lại lời nói của mình, làm động chúng, làm tội lỗi luôn. Tất cả cái mà chỉ vì một cái lời nói xấu của người khác thôi, có nghĩa là cái gì cái xấu người khác đánh mất đi cả những cái tốt của mình hồi nào tới giờ mình giữ được. Hồi nào giờ mình giữ được ngon lành lắm, vậy tốt quá trời tốt luôn. Bây giờ chỉ người ta nói xấu mình, đặt điều đặt chuyện mình một hai chuyện thì có thể không có. Cái gì mà giờ mình trở nên người xấu cực kỳ luôn, làm động chúng quậy trong chùa luôn á. Cái gì thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình làm như thế nào mà mình chiêu cảm đúng cái người đó vô đó. Mình gặp những người đó đó, hai người này là quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp trước nè. Quý vị, hai người này là người chủ hụi với tay em nè, vô hụi ma nè, hốt dịch của người ta nè, hoặc là lừa đảo gì người ta vào trong kiếp trước đó. Nên kiếp này gặp lại nhau, quán hận, quán thù nó còn đó đó, đầu nói xấu nhau, mới hại dẫn nhau, vân vân. Nên con nhà Phật ta cảnh giác điều này, cảnh giác đó là cái xấu của người khác mà mình đánh mất đi cái tâm tốt của mình. Đó là trường hợp công quả. Còn thầy thấy một trường hợp công quả nữa, ở quận 3 này không dám nói chùa nào, nói chùa nào người ta biết người nào. Ông chồng có vợ bé, đi làm việc, ông chồng có vợ bé, giấu ơi là giấu, giấu quá trời giấu, cuối cùng cũng lòi ra một con rơi. Bắt đầu cổ buồn dễ sợ, cái gì ông chồng đòi ly dị, nên cổ buồn dễ sợ cái gì, tức là tổn thương dữ lắm. Đi đâu hết muốn nói chuyện gì với ai, chứ đâu ngồi thần thự đó, sắp là đi đến cái cảnh gọi là trầm cảm rồi. Nên có người bạn nói là thôi giờ em đi chùa em làm công quả đi. Ở chùa gần Phật, nghe kinh, nghe tiếng chuông chùa, mỏ sớm chuông chiều tiêu cảnh mộng, khách chống thiền đường dục thúc kẻ tha phương, về nơi ở chốn hội trường, đài liên trực đáo thì Tây Phương phản hồi, ở trong chùa ta ngồi tĩnh lặng, học cho nhiều qua chặn đau thương, ngày nay ở chốn vô thường, trong chùa ôm ấp tình thương dạt dào, quy y ánh đạo một màu, tu tâm dưỡng thánh tánh trước sau tròn đầy, ngày nay tâm thiện đắp xây, vào chùa lại phước đủ đầy, nghe không? Bắt đầu đi vô chùa làm quả, vô làm quả không có gì mới bị cái cô bếp trưởng để ý. Làm tới làm lui sao có gì, lặt cái rau sao mà bỏ vô cái dĩa rau có ăn sâu chổng ngon ngoe chổng á. Và để ý ghìm rồi, ghìm chưa, đầu ăn cơm xong rồi xuống rửa chén, nhớt quá đó, làm rớt chén bể cái bóp, bắt đầu là hết nhịn nổi rồi. Mấy chục năm công quả nhịn dữ lắm mà tu thành nhẫn nhục, bây giờ hết nhịn nổi. Hồi nãy con sâu ngoa ngoe còn nhịn nha, máu họng nó trào lên tới đây nè mà còn nhịn đó, niệm Phật cho nó tuột xuống, bây giờ làm bể cái chén nữa tự nhiên nó bung lên. Đâu có gì, nó bung ra đâu, nó bung ra miệng của mình, bắt đầu nói nghe, bắt đầu quay ra nguyên cái ô bạc lưa mà mở ra hết lóc luôn á, nghĩa là có nhiều von mở hết đó. Nó bắt đầu tống công vô cái gì đồ cái thứ mày là tâm hơ tâm hất, không kỹ không lưỡng gì hết trơn á, biết là ở nhà làm biếng lắm nè, là nên đặt rau còn sâu, rửa chén bể chén, vậy mà chồng không bỏ sao được. Bắt đầu đánh cái chân cái điểm yếu nhất của người ta, không? Vì ta đang buồn cái vụ chồng bỏ, ta dê vô chùa, thấy không? Ta làm công quả mà quất cái chân cái chỗ đó luôn, thấy không? Vậy gì mà chồng không bỏ không được? Thiệt á, tôi là chồng tôi còn bỏ nữa trên không chứ ông chồng. Ông chồng không bỏ, tới ngày nay ông bỏ là ông bỏ cũng muộn dữ lắm rồi đó. Chứ tôi bỏ sớm hơn nữa. Bắt đầu chửi người ta mới dám ức, ấm ức hồi bây giờ. Ức quá không dám chửi lại trong chùa sợ tội, thấy không? Vậy bắt đầu cái áo chàng mà bứt nút chứ không có chịu mở luôn. Bứt nút nè, rồi bứt nút đi cái tướng, dách dách sảnh, dách dách sảnh ra trước, để cái áo chàng ở trước cái cổng chùa mà đạp cho anh, vừa đạp mà vừa chà cho anh, dẫm lên luôn nữa, nghỉ, không có đi chùa, đi chiền, nghỉ, không có đi chùa, từ đây à, đi nó tính đâu chùa là từ bi, hỷ xả, thương yêu muôn người, ai nhà đi chùa bây giờ là vậy, không có gì. Quý vị mình thấy mình dạy không? Mình đã làm quấy trước, người ta mới la mắng mình, thì cho người ta la mắng mình trong chùa là người ta xấu đi quý vị. Nhưng tâm mình làm công quả là tâm tốt, cái tâm mình muốn gần Phật thì mình trở thành người tốt, phải không quý vị? Đó, như vậy là những cái điều tốt đẹp của mình xưa nay tự nhiên bây giờ trước chùa à, có quý thầy Long Thần hộ pháp mà giật bứt cái nút áo chàng dăm dò như vậy đó quý vị, là thấy làm sao? Mình thấy mình là người sao, mình không còn tôn ti trật tự dân á, mình á là trở thành một người á là à, cái tâm à, muốn chống lại tất cả mọi người, cái tâm ác mình nổi lên, nó giống như quỷ dạ so vậy. Không, thấy không? Tự nhiên là bứt áo chàng là áo giới. Cái áo chàng mình đang mặc á gọi là cái áo giới pháp của nhà Phật đó, mình dẫm lên đó cũng như là mình dẫm lên cái giới pháp của nhà Phật. À, như vậy thì quý vị tội lỗi biết nhiêu mà vì cái gì? À, vì cái mình lỗi trước chứ đâu phải người ta lỗi trước, nhưng mà tại vì cái nghiệp mình chiêu cảm, chắc hồi trước mình cũng chửi người ta dữ lắm nè. Bây giờ có nhiêu đó thôi á, người ta quay nguyên cái ô bạc la, ô bạc lưa chứ quên la. Ô bạc lưa la sang mình. À, như vậy thì mình nghiệp mình chiêu cảm gì, nếu mình hiểu được vậy đó, cái tâm tốt mình vẫn giữ, ai xấu thì người đó bị đọa, còn cái tốt của mình vẫn giữ. Cái người mà tu tập người ta hiểu chỗ này, người ta bắt đầu người ta tự tại cái gì, chính nghiệp của mình chứ không phải là nghiệp của ai hết á, nó mới chiêu cảm. Mình cái hình màu gì á thì nó nhảy vô đúng cái cảnh màu đó hà, mình làm cái nghiệp gì nó nhảy vô trúng cái nghiệp đó gì đó. Nên nhà mình, những người xung quanh, đó là hình ảnh của nghiệp mình đấy, mình đã gieo đó. Những cái nơi nào mình đến tiếp xúc với người xung quanh, đó là hình ảnh của cái nhân mình gieo đấy. Đó quý vị, nó là con của mình đấy, mà mình đã sanh ra từ trong nhiều đời nhiều kiếp trước cho đến giờ. Do đó mình tiếp xúc với người nào, tiếp xúc với cảnh gì, người đó đối xử mình như thế nào, đó là chính là những hình ảnh nhân mà bây giờ nó mang cái màu sắc của quả báo đó đến với mình, nó chiêu cảm xung quanh mình. Nếu mình cười quý vị, mỗi khi người ta chửi mình la trời ơi bữa trước sao chửi người ta dữ lắm sao ta, kiếp trước chửi dữ lắm sao ta, bữa nay nó chửi lại, chửi mà chửi cường độ cao nữa cơ, chửi vừa lớn mà vừa dày nữa. Quý vị biết vừa dày không? Dày có nghĩa là cái tiếng này với tiếng kia nó nhặt á, trong phút chửi như 300 chữ nhiêu đó, mà chửi liên tục mà chửi lớn nữa chứ, âm thanh lớn mà chửi dày nữa chứ, rồi ngôn ngữ xài toàn là ngôn ngữ độc không à. Ngôn ngữ mà đâm vô như cái kim đâm vô tâm không, dứt nói một câu cái là đâm vô kim, nói một câu là đâm vô kim ở trong tâm không. Cái gì mình biết là kiếp trước mình cũng sử dụng cái loại này dữ lắm mà nè, nghe quen quen phải không? Nên ai nói gì nó đạo tâm ta tự tại tâm mô Phật. Cái gì, tại vì cái đó là nghiệp mình chiêu cảm đó. Nên con ở nhà mình giàu làm gì làm, mình đâu có giết nó phải không? Đúng không? Hùng dữ không ăn thịt con mà, trừ mấy người mê điện tử thôi à. Hai vợ chồng đó đâu bên Trung Quốc hay gì đó, mê điện tử bán đứa con lấy tiền chơi điện tử quý vị. Đó, mấy người mê điện tử trừ mấy người đó ra thôi. Còn những người mẹ bình thường á quý vị, thì những người mẹ này là thương con, giàu con làm dữ làm ác cỡ nào nữa vẫn không bỏ con. Thì cái nghiệp mình cũng vậy, có nghĩa là những cái nghiệp này chính là do mình tạo ra, mình chiêu cảm thế giới quan xung quanh đó. Mà mình không chịu vậy cái việc đầu mình ra mình than nha, trời ông chồng con làm con khổ quá thầy ơi, con làm khổ quá, như cô nãy con gái con làm khổ quá. Hồi thầy đang đi xe đi đến đây nè, là lạc đường, tài xế chạy lạc đường, Trần Quang Diệu chạy qua Trần Quy Liệu nên nó mới trễ mấy phút đó, chứ không thôi là không có chừng không có lạc đường à, không có gì. Nhầm khi á là lạc lạc lâu lâu mình cũng đi lạc lạc vậy đó, không có gì. Nên á còn khi đi lạc đi lại mấy hồi đó là sám hối á. À, sám hối giống như đi lạc đi lại vậy đó, đi lỡ đi đi lạc bây giờ đi lại đó là sám hối đó. Sám hối có nghĩa là đi đi lạc đi lại đó là mình sám hối. Như vậy thì cổ mới điện thôi trời khóc quá trời luôn, là trời mới gì đi mở hàng bữa tối khóc dữ vậy ta. À, khóc khổ con làm con khổ quá, thầy ơi không biết con kiếp trước ăn ở làm sao mà bây giờ lại con làm con khổ chứ thiệt đó thầy, đó hồi nhỏ tới lớn con ăn hiền ở lành dữ lắm, niệm Phật không à, mà bây giờ sao con làm khổ con dữ lắm vậy. Là nghiệp mình chiêu cảm nó mới sanh ra nó đó, nó đứa con là do mình sanh ra, nhưng mà chính thân mình sanh ra đứa con, chứ cái cách con mình nó đối xử với mình là nghiệp của mình sanh ra cách đối xử đó. Nên những người xung quanh của mình chính là nghiệp của mình á. Nên có nhiều người người ta tiễn không ra được cái người giỏi. Ví dụ như mình là giám đốc công ty, làm muốn chết luôn, trước sau gì mình cũng làm cho vị lính của mình mà giám đốc của mình làm hết luôn á. Còn nhân viên của mình giao ai làm không được làm bậy không à. Bắt đầu mình chửi nha. Chửi sao đó mình chửi quá trời luôn á cái gì. Mình chửi mình đó. Tại sao gọi là mình chửi mình? Tại vì mình đã gieo cái nhân gì đó ở trong quá khứ, nên những người này đi đến nó gặp mình nè, nó chiêu cảm quá vậy. Nên mình gieo cái nhân trí tuệ thì những người trí tuệ đến, còn mình gieo cái nhân mà lộn xộn thì những người lộn xộn nó đến. Nên ngày hôm nay mình nhìn nhận ra điều này để mình đừng đánh mất đi những cái tốt của mình đang có quá vậy. Cái thứ nhất là lương tâm mình đừng để mất. Nếu người ta đối xử ác với mình cỡ nào ác, lương tâm mình đừng có để mất. Không vậy chứ không thôi mình mất lương tâm đấy. Ta đối xử ác với mình phải đối xử ác lợi, đúng không? Nên là ai đánh ta thì ta giả điếc, ta về nhà ta liếc con dao. Đó, phải không? Để chi? À, như vậy thì mình ai đối xử ác, mình đối xử ác lại gọi là thù tạc giảng lai. Nên hai người, người nào cũng ác. Ta đã đối xử ác mình là ta ác trước. Mình trả thù là mình ác sao? Ác trước, ác sau. Chảo dầu A, chảo dầu B. Người nào cũng đọa địa ngục thôi chứ làm sao? Phải không có gì? Mình chê người ta là ác đức, chê người ta là xấu xa, chê người ta là tội lỗi. Nhưng mà ta xấu xa ác đức tội lỗi trước, mình xấu xa ác đức tội lỗi sao? Vì cái ác của người ta mà mình đã đánh mất đi cái lương tâm là cái cực kỳ tốt của con người của mình. Quý vị, mình giữ được năm giới mới giữ được lương tâm của mình, chứ còn không giữ được năm giới mất lương tâm của mình đấy. Ví dụ như mình sát sanh còn lương tâm không? Đó quý vị, là tâm lương thiện mình, cái người nào có tâm lương thiện có sát sanh không? Cái người nào tâm lương thiện mà trộm cắp không? Người nào tâm lương thiện mà lừa chồng phản vợ mình không? Cái người nào tâm lương thiện mà nó dốc nó láo người ta không? Người nào có tâm lương thiện mà đi nhậu quậy không? Nào có gì có không? Không bao giờ có. Nên người nào giữ được năm cái giới pháp này mới giữ tròn đầy được cái tâm lương thiện của mình, chứ không phải đơn giản. Do đó mà trong đời sống, nếu mà người ta có đối xử ác với mình, ta có đối xử xấu xa với mình, thì đó chính là dòng nghiệp của mình chiêu cảm. Mà chính xác chăm chăm là như vậy, là đứa con mình đã sanh ra bây giờ nó quay lại nó báo mình thôi đó, là con mình chính là dòng nghiệp của mình. Nên từ đó ta bình tĩnh, bình tĩnh thì nó mới có sáng suốt, và giữ được tâm tĩnh lặng nó mới có tâm thiền, để mà quán sát tất cả các pháp xung quanh, để giữ đi cái lương tâm của mình. Lương tâm tức là tâm lương thiện. Đức Phật thuyết kinh thập thiện nghiệp đạo ở cung rồng Ta Cực La đó quý vị, tức là có 10 cái điều thiện, 10 điều thiện gom lại chỉ có một điều thôi, tức là thượng tâm thôi, tâm lương thiện thôi. 10 điều thiện đó nó chiêu cảm qua thân khẩu ý. Thân có 3 điều thiện, khẩu có 4 điều thiện, ý có 3 điều thiện. Ý không tham lam, không thân giận, không si mê. Khẩu không nói dối, qua lại đâm thọc ác khẩu. Thân không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Vân vân, như vậy là có 10 cái điều thiện. Chứ thực ra là có 1 điều mà thiện 1 ha. Có nghĩa là lương tâm của mình. Người nào có lương tâm thì nó trổ ra bên ngoài, không bao giờ làm 10 điều ác. Cái người nào có lương tâm á, không bao giờ nói dối. Nói dối người ta có lương tâm không? Đó, cái gì? Nói thiêu dệt có ít xích ra nhiều có lương tâm không? Anh có lương tâm không? Anh xích ra gì? Đó, có gì? Để hại người ta mà. Nói đâm thọc, nói cho người ta đau khổ, biết ta đau khổ chỗ đó, nói cho người ta đau khổ, có lương tâm không? Rồi là nói ác khẩu, nói ác khẩu có lương tâm không? Thầy gặp có người nói ác khẩu cực kỳ luôn, mà ôm cái vỏ bọc ở bên ngoài cái gì đạo lý. Cái ác khẩu, nhầm khi mình nói ác khẩu mình không biết mình ác khẩu nữa. Đi lại thăm bệnh người ta, gán nha anh Bảy, gán vượt qua nha, chứ thấy cái số anh Bảy là sắp chết rồi đó. Tôi coi tướng số mà, nên tôi báo cho anh Bảy biết nha, cái số anh đã tận rồi đó, nên anh ráng cầu nguyện nha anh Bảy, ráng nha, ăn chay niệm Phật nha Bảy. Chứ không thôi anh Bảy tiêu quá anh Bảy, tôi thấy cái số anh tận rồi đó, nên cái mặt anh tôi thấy tối thui, không mất không. Trời ơi, nói ác khẩu nó dễ sợ luôn á quý vị. Nhưng mà cái vỏ bọc đạo lý, nói ra tôi tính đâu nói đạo lý ở khuyên anh này tu hành, ráng cố gắng lên vân vân vượt qua nhà đâu, lời nói cực kỳ ác khẩu. Mới về ra khỏi bệnh viện thôi người này là lên cấp cứu rồi đó, cái gì có nghĩa là ta nghe lời nói của mình là ta lên máu rồi. Mà cái người này làm cho nhiều người như vậy, có gì có một cái cô Phật tử bị bệnh tai biến mạch máu não mà phục hồi lại ngon lành nè quý vị. Đang phục hồi ngon lành chứ bây giờ là tự nhiên máu nó trào lên, không hiểu sao máu nó trào lên. Ai về đâu cũng cô này điện thoại lại tới khuyên ăn chay nè quý vị, là khuyên cô có ăn chay đi, ăn chay trường đi cô. Chứ mình á là nhân quả nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp trước mà sát sanh hại mạng ta, bây giờ mình mới bị quả báo đó, thôi cô ăn chay trường đi cô, thì vậy thì ngon lành quá rồi nha quý vị. Nghe ông nói thấy cái số cô sắp chết, nếu cô không ăn chay trường là cô chết liền đó. Điện thoại là nói vậy đó, thấy số cô sắp chết, nhìn cái mặt cô là không có còn ánh sáng gì chứ không hào quang chứ tối thui à, nên á dòng nghiệp ác nó đang chiêu cảm đó, là sắp chết rồi đó, phải ăn chay trường nhanh rồi cầu giáng sanh liền đó cái gì. Làm cho cô kia máu lên không xuống được, mà không hiểu sao mà uống vô á, có gì uống Adalat vô rồi á lại mà ngậm Adalat uống Captorin vô mà vẫn không xuống được. Hỏi sao cái gì, mới đầu á mà rủ rỉ hỏi thăm ai nhà đâu, cái cô đạo lý đó điện thoại đó, dạy một bài học đạo lý lên máu luôn xuống được, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới chết. Tại vì á cổ nói là cái số coi rồi, cái số là thấy rồi, nhìn cái mặt cái đầu á là tối ngày cô đó coi kiến, nhìn coi gương này cô coi mặt mình nó làm sao, mà cô kia là mặt tối hù à, mà mặt tối hù là gần chết đó. Cái gỗ nói là thấy mặt cô tối hù bây giờ là phải ăn chay trường nó mới sáng lại nha, chứ còn không ăn chay trường nó không sáng, giờ phải niệm Phật cầu giáng sanh nó mới sáng, chứ niệm Phật không cầu giáng sanh nó không sáng nha cái gì. Và cuối cùng á là con này bệnh hoài lên không được, nó như vậy là cuối cùng thầy phải ra tay. Là đâu có cái vụ sáng tối này, cái mặt mình á là sáng tối là cái gì đâu, tối đuôi thì mình mua ô lay dùm sức lên sáng bừng gì, có làm sao đâu, không cái quan trọng là phước mình còn hay không. Mà nếu mà phước mình á mình thấy mòn đi, làm phước đi, mua mà cá gì phóng sanh đi, in kinh đẻ ấn tống đi, rồi cho quà từ thiện cho trẻ em nghèo, người già neo đơn, người mù, rồi dạy trại dưỡng lão đi, trẻ em da cam rồi đi, vân vân tật nguyền rồi đi, như vậy tự nhiên nó phục hồi phước báo mình lợi cái mình vượt qua chứ có rồi đâu, phải không. Còn cái mặt á mà nhìn tối là tại vì bữa đó cổ gặp mà cô gặp ban đêm, mà bữa đó đèn điện á mình xài cái bóng đèn mà nó ít hao điện nè, bóng đèn nó xanh nên nhìn vô nó tái vậy thôi à, nên cổ nhìn lộn. Mà mắt cổ đeo mắt kiếng nó cận thị nên nhìn không có chính xác đâu đó, chứ mắt thầy nhìn là mắt thầy đâu đeo kiếng, mà nhìn cái một là thấy sáng bừng à, còn hào quang đâu, chưa chết đâu, muốn chết không được đâu, thôi bình tĩnh lại đi, bình thường niệm Phật đi quý vị. Vậy mà vừa nói qua xong cái máu nó hết lên, hay dễ sợ luôn đó, tâm lý. Bởi những người nào mà lên máu là bị tâm lý ghê gớm lắm nha, sợ chết sợ bệnh là máu cứ lên hoài, sợ chết sợ bệnh máu lên hoài à. Nên mình làm sao phải ổn định tâm lý của họ, họ phải niệm Phật, tin tưởng Phật, giữ vững tâm thiền của mình, đừng có sợ chết đó, quý vị. Sợ chết cuối cùng nó cũng chết ha, phải không? Không sợ nó cũng chết, sợ chết nó cũng chết, chỉ sợ để làm cái gì cho mình mất cái chất lượng cuộc sống. Nên tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương sợ gì, đúng không? Sợ không có tu thôi, chứ có tu sợ gì. Làm lành làm phước, cúng dường bố thí đi, nhiều nhiều lên đi, đem theo. Niệm Phật nhiều nhiều đi đem theo, ngồi thiền nhiều nhiều đi đem theo quý vị. Người ta chết đi á, ta đem theo có mấy bộ đồ trong cái hòm, mà còn mình đem theo đóng phước báo, đóng công đức, đóng sâu chuỗi niệm Phật nè. Đem theo đóng sâu chuỗi lần đi mình niệm mấy trăm sâu chứ không phải đi ra trang nhã đi mua cho đầy hòm đi. Hiểu mấy cái này là cũng rắc rối lắm nha, nhầm khi ta hiểu trên câu chữ không gì. Mà thầy bị có mấy lần rồi, giống như tôi kể cái câu chuyện mà uống nước gì mà lắc trước khi uống đó, hai cha con đứng lên lắc đổ mồ hôi chứ. Ông bạn lại là trời, hai cha con làm gì lắc dữ vậy, là cái chai nước đó, nó để lắc trước khi uống nên hai cha con bật cái nắp ra rồi đứng lắc đứng lắc hồi mới uống, là lắc trước khi uống.
nhà đâu á, cái chai nó có cặn á, của chai cam á, khi mình lắc lên lắc lại cho nó đều đừng mình uống. Mà hai ông cha con hiểu lầm, bật cái nắp chai ra để đây, hai ông đứng lắc vậy là lắc trước khi uống. À, nên kinh kệ cũng vậy, nên mình hiểu là hiểu cái ý của kinh, chứ không phải trên cái lời lẽ từ ngữ đó mình cứ hiểu như vậy đó thôi là không được. Nên nó đừng có làm gì đến mất, đánh mất cái lương tâm, tức là tâm lương thiện của mình. Tâm lương thiện còn ở đâu? Là từ cõi người trở lên trên. Nào cái gì, cái tâm lương thiện nó quan trọng cực kỳ đó. Nếu người nào giữ được cái tâm lương thiện, là cái tâm hiền lương của mình á, tâm thiện lành của mình không bao giờ làm tổn hại đến người khác, thì người đó từ cõi trời trở lên. Người này nếu không biết giới gì cả, chỉ giữ tâm lương thiện thôi quý vị, thì người này cũng đã từ cõi người trở lên. Có nghĩa là không bao giờ đọa xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Tại tâm lương thiện là tâm người trở lên đấy. Mới có tâm lương thiện, tâm lương thiện cộng với tâm thiền, tâm định, nó lên tới cõi trời dục, rồi cõi trời sắc, rồi cõi trời vô sắc. Tâm lương thiện cộng với tâm thiền, cộng với tâm định nữa, lên tới cõi trời sắc, cõi trời vô sắc. Không có gì, từ cái tâm lương thiện này lên. Nên đừng để đánh mất tâm lương thiện với cái xấu ác của những người khác. Nên có người giận lên có đánh mất tâm lương thiện. Tờ báo ngoài Vũng Tàu đó, anh này nổi tiếng hiền mà đốt nhà chết bà vợ đứa con đó quý vị. Bà vợ thì đi làm công ty du lịch, tức là tourist guide, đi làm công ty du lịch, đi đó đi đây đi đây đi đó không quý vị. Thì cái người bạn làm chung mới nói là vợ của ông là đi đó đi đây chứ tôi thấy thường hay đi với cái ông đó đó. Mà ông đâu có biết được, ta đi bốc tour mà, đi bốc tour ở đâu đó khách sạn này khách sạn kia khách sạn nọ gì đó, tôi thấy là đi hai người này đi cặp kè, ta còn tính lộn là hai vợ chồng nữa đó. À, giờ đó nói với ổng gì không biết, ổng âm thầm nó chất chứa trong tâm ổng hồi đời nào hồi kiếp nào không biết. Và cuối cùng trong đêm đó ổng quyết định đốt nhà, châm dầu châm xăng đốt nhà, chết đứa con gái đâu 6 tuổi gì đó, và chết luôn bà vợ. Đâu có gì, nếu nói chung là cả gia đình chết hết. Thì người ta mới điều tra ra là người ta nói là ông này ông hiền quá trời hiền, mà tại sao á lại là ông làm vậy? Đâu có gì, có hiền không? Ông hiền á, ở đời ở xóm đó ai cũng nói ông hiền chứ á, rất lịch sự, hiền hậu lịch sự, nhưng cuối cùng giết hai người thân yêu của mình, cha giết con, chồng giết vợ. Người này hiền không? Giết người ngoài người ta giết được chứ á, nhầm khi á, con vợ mình trong gia đình giết được không? Nhưng mà ông giết được, có nghĩa là ông này cũng đâu có thấy là hiền, thấy cái tướng ngoài hiền thôi, nhưng trong tâm á nó đã không giữ được tâm lương thiện nữa rồi. Chính cái tâm ghen hờn ích kỷ của mình á nó đã bốc lên rồi. Nếu người ta muốn á, cái tâm người có thật sự có tâm lương thiện á, tu tập trong tâm lương thiện á, trong những trường hợp đó người ta khuyên rằng, nếu có nha, còn này mới bóng gió chứ bắt gặp hay lạ gì chứ, nghe người ta nói gì thôi, chất chứa trong lòng. Rồi cuối cùng là đi ra cái quyết định. Mới cái tờ báo đầu sáng đọc nè, cái cô này có thai 3 tháng với cái đứa con mấy tuổi đó, ôm nhảy xuống cầu vì giận ông chồng đi chơi có vợ bé vậy đó, ôm hai đứa con, đứa bụng đứa ngoài, ôm nhảy cầu chết luôn. À, có gì, chết cho nó khỏe. Kỳ gì, mình sống được mấy chục tuổi mình còn hưởng được mùi đời, con mình mới 3-4 tuổi mà nó biết gì, còn đứa trong bụng nữa, hai đứa có gì vậy, thì chết mà giết đi hai mạng người, mà giết đi chính con của mình, mà người mẹ giết đi con mình là ác lắm á quý vị, hùm dữ, không ăn thịt con nữa mà mình giết đi hai đứa con của mình. Muốn nhảy nhảy mình đi, ai cản, đúng không? Ra nhảy nhảy mình đi, ôm theo đứa con nhỏ nhảy à quý vị, để lại đó. Cha nó không nuôi thì bà nội nó nuôi, bà nội không nuôi bà ngoại nuôi, bà ngoại không nuôi á thì thấy vô chùa Vĩnh Phước ta nuôi. Không có gì, ở đâu mà ôm đứa con nhảy xong nha, kỳ vậy, làm nhỏ chết luôn, mà làm chết chơi vậy đâu có gì mình cực kỳ ác không. Mà chính cái gì, chính lòng ghen tương của mình thôi, đúng không? Chính lòng ghen tương của mình thôi, vì á là ông chồng nó giận ông chồng mà giết đi hai đứa con mình, thấy có đáng không? Người này đánh mất lương tâm rồi. Nào quý vị, đánh mất lương tâm nên cái phiền não nó tràn ngập lấy tâm mình. Do người này thường xuyên không có nhớ Phật, không có niệm Phật, không có tu tập, không có đủ phước báo, nên phiền não nó lấn chiếm hết tâm mình, làm cho mình mất tự chủ. Nên làm gì, làm đừng để mất tự chủ. Đã mất tự chủ bình thường ai nói hiền hết trơn á quý vị, đánh mất tự chủ có trở thành quỷ dữ, đâu còn hiền nữa đâu. Do đó mà vì cái ác của ông chồng chút xíu thôi, vì ác chồng chút xíu mà mình đánh mất đi cái tốt cực kỳ của mình là lương tâm, giết đi hai đứa con của mình. Nên Đức Phật đó, quý vị, ngày chế ra cái giới cấm, giới thứ ba cấm ngoại tình đó, là tà dâm đó, là cấm ngoại tình đó. Tại cái đó làm cho ta tổn thương, đau thương, mất đi tự chủ, gây nên cho bao nhiêu cái đó, nên Đức Phật mới cấm thôi chứ phải bình thường đâu. À, quý vị, bình thường thôi, ai đi đâu đi chứ mắc gì phải cấm, đúng không? Nhưng mà tại sao Đức Phật cấm? Tại vì chính những hành động đó gây tổn thương người khác, để đến mất tự chủ, đi đến hậu quả đau thương vậy. À, quý vị, tới chừng mà xảy ra chuyện mình mới thấy Đức Phật cấm và hoàn toàn chính xác. Nên nó nhầm người á, những cái nước phương Tây á, ta là thôi chuyện bình thường thôi, có ở đâu nhầm khi người ta mượn vợ mượn chồng đi chơi nữa. Hồi năm khoảng năm tám mấy á, thập niên đó, mấy nước ngoài vậy, mượn vợ mượn chồng đi chơi rồi đó là chuyện bình thường. Nhưng mà tới giờ thì không bình thường rồi, giờ người ta bỏ cái quan niệm đó rồi. Như vậy thì gì, cái xấu của người ta chút xíu thôi mà đánh mất đi cả cái lương tâm của mình, đó có gì có đáng không? Nó không đáng phải không? Do đó những người nào trước những ngấp nghé những cái tư tưởng đó, quý vị, chúng ta hãy dừng lại đúng lúc, giống hệt như mấy cái slogan để bên ngoài á, dừng đúng lúc để khỏi rơi xuống đói nghèo và lạc hậu ở ngoài đường á, đó những slogan. Còn giờ mình dùng slogan là dừng đúng lúc để khỏi rơi xuống địa ngục khổ đau, đó là slogan trong Phật pháp. Mai mốt quá là chùa mình lâu lâu viết mấy cái slogan vòng nè, viết slogan thi, viết slogan của Phật tử mình thi viết, ai có hay được tặng quà. Nên mai mốt vòng chùa mình treo slogan về Phật giáo, về Phật pháp dần dần. Nhưng mà thường là trong Phật pháp ta không viết slogan, mà người ta sẽ dùng những cái câu như câu kinh Pháp Cú, dùng những cái câu trong những cái câu kinh nhỏ nhỏ của Đức Phật để viết lên. Còn cái slogan mình viết lên đó là tư tưởng của mình, đâu phải của Phật. Lời nói nó là nói của mình, đâu phải nói Phật. Nên nó cũng không có tác dụng mấy. Tuy là nói hay cỡ nào hay, nhưng không phải là của Phật nói thì nó lại không hay. Mà của Phật nói dầu cho câu văn nó lủng củng, tại vì người đời ta dịch đó, cỡ nào nữa nó cũng hay, tại vì cái ý nó hay. Còn cái câu văn nhầm khi ta dịch lủng củng tì người, nhầm người là cái trình độ văn học ta thấp, tại dịch đi nó lủng củng, những cái truyền đạt cái ý nghĩa sau cái từ ngữ đó thì nó rất là hay. Chỉ cái thứ nhất, đừng vì cái xấu ác của cuộc đời của những người khác mà mình để đi đánh mất lương tâm của chính mình, đó có gì, tức là cái tâm lương thiện. Cái thứ hai nữa, đừng vì xấu ác cuộc đời mà mình mất đi cái tâm hiếu thảo của mình. Cái tâm hiếu hạ thảo này nó thể hiện cái đạo đức của con người đó. Mỗi khi mà người nào bất hiếu cái gì thì người đời người ta tặng trong cái danh hiệu là đồ của thằng con trời. Đố quý vị biết trời gì? Trời đánh hả? Hay quá, cho thằng chàng pháo tay. Chứ không bao giờ ai tặng con trời thương hết trơn, phải không? Có nghĩa là ai người ta cũng bực mình cái vụ bất hiếu này lắm. Ở đâu đó quý vị, con cái bất hiếu là người ta bực dữ lắm. Nên cái đạo hiếu Đức Phật dạy ở kinh ngài rất là đề cao cái đạo hiếu. Tại vì mình có được cái thân ngày hôm nay, có được sự thành công ngày hôm nay là do chính phần lớn là cha mẹ của mình sanh thành dưỡng dục, cưu mang quạn dưỡng, hy sinh, chúng ta mới có được ngày hôm nay. Nên ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy trong tất cả các cái phước báo thì có ba loại phước báo lớn. Thứ nhất là cúng dường tam bảo, thứ hai là chăm sóc bệnh nhân, thứ ba là hiếu thảo của cha mẹ đó quý vị. Nhưng mà vì một lý do nào đó ở trong cuộc đời này, vì một cái gì đó đối xử như thế nào đó mà chúng ta lại có cái tâm không hiếu thảo với cha mẹ của mình. Mới đây có cô Phật tử này, ba bị bệnh trong bệnh viện, dứt phát không thăm quý vị. Dứt phát không thăm. Nhiều người ta cho hay dứt phát không về thăm. Thì bữa đó người ta mới phản ánh với thầy, thầy mới gặp cổ, Phật tử luôn á. Thầy mới gặp cổ là sao ba bệnh trong bệnh viện quá trời luôn, con không về thăm. Thôi thầy ơi, thầy thăm kỳ vậy, thôi thầy ơi làm sao kỳ vậy. Nói thiệt đó, bắt đầu khóc nha. Nhà con có bốn chị em thôi, con là chị hai lớn, còn ba thằng em trai nữa. Ba con không có 10 cái công ruộng, tức là 10.000 mét vuông đất cho thằng em thứ hai, thứ ba, thứ tư á, ba hàng, thằng 3.000, 9.000, còn cổ có 1.000, mà cổ thứ hai lắm. Ẵm mấy đứa em chai nách luôn thầy. Tại vì lớn nhất thì ẵm em chai nách luôn. Rồi lúc mà nghèo khổ năm tám mấy nó vậy, nghèo khổ đó, cổ phải ăn độn với gia đình tạo dựng cơ ngơi này. Cổ lại công của mờ, công của làm ra nhiều lắm, cha mẹ làm công của làm ra nhiều lắm. Tới giờ chia của ông già chia cho ba đứa em trai, đứa ba công 3.000 mét vuông, cổ có 1.000 mét vuông hả? Quý vị thấy không, nhất bên trọng nhất bên khinh. Nên á, ba con từ ngày chia đất đai tới giờ thì con không có tham đất đai thầy, nhưng mà con thấy cái tình ba con không có tình với con. Nên á, ổng chết thì chết con dứt phát không thăm. Con thề từ đây về sau không gặp mặt ổng. Đâu vậy? Mô Phật. Phải chi mà chia bốn công có hiếu dữ lắm à. Ở dưới Cà Mau bà mẹ là có 5 công đất, 4-5 đứa con, không đứa nào nuôi chứ. Các cái chòi như chòi vịt ở nghèo dễ sợ luôn. Đất đó là đất nó phèn nữa, không có làm ruộng gì được chứ á. Cái lúa hàng năm có mùa mà nó thất bát dữ lắm. Thì nhờ mấy công đất thôi bà mẹ 5 công gì. Ai ngờ đâu trời xui đất khiến đâu phóng cái lộ đi ngang, phóng lộ xe đi ngang. Đất đó công có mười mấy triệu bạc, nó bèo vậy đó, phóng lộ đi ngang, công mấy chục cây, mấy chục cây vàng á, lên giá. Đất nước phèn mà ta quy hoạch nhà dân ở trên đất á, nên á lại công mấy chục cây, bắt đầu nó về nó dành nuôi bà già. Trời ơi, về dành với nhau, nhường út nhường má tạo được. Mấy lâu nay chị nghèo khổ, chị đi chị không lo gì được cho má, chứ giờ chị xưng phong gì chị lo cho má. Này nè, mấy anh em mấy chị em dành với nhau, có gì thứ đường thưa thưa ra tòa luôn, dành nuôi bà già. Ai ngờ đâu có 5 công đất bà già đứng tên, ai nuôi thì chết hưởng, đúng không? Cái bài này mà cái bài này là mình thuộc lòng từ nhỏ. Ai nuôi chết hưởng à, có gì. Do đó mà về nuôi bà già chứ có hiếu có hiếc gì đâu. À, quý vị, nếu có hiếu á, là hồi đó hồi cảnh nghèo đó, người góp ít tiền về nuôi cho bà mẹ đó. Bây giờ đất đai lên giá kiểu đó tự nhiên về nuôi dành đó quý vị. Như vậy là không có tâm hiếu, mà những người đó là người bất hiếu đó. Tại sao mẹ còn có ít công đất ít tài sản mà muốn lấy rồi. Bây giờ bất hiếu chỗ đó đó. Bà mẹ còn có ít tài sản đó, để cho đó đi, kệ nó đi, dầu cho đất lên giá cũng của mẹ của mình, để đi. Bắt đầu bàn mưu tính kế làm sao lấy được cái phần tài sản đó. Quý vị thấy không, cái đó là mình bất nhân. Một cái nữa là cái chỗ anh em mình á, mình còn muốn chiếm đoạt luôn nữa. Rồi bất hiếu là phần đất của cha mẹ mình, tài sản cha mẹ mình, giờ cái tâm cướp lấy luôn, chưa cướp được thôi, nhưng cái tâm cướp mà nếu cướp được cướp liền á, vì thấy không. Do đó tâm đó gọi là tâm bất hiếu. Nên đó, cha mẹ của mình giúp đỡ không giúp đỡ được đừng lấy. Cha mẹ của mình nếu không cho hoặc là cho ít cũng đừng có phiền hà. Có gì, cái gì cũng vậy, cha mẹ mình có cái lý do riêng. Nếu ba của mình mà chia cho ba đứa em, một đứa 3.000 mét vuông, mình 1.000 mét vuông, mà ba mình đổi lấy một cái niềm vui, ba mình rất vui khi chia những điều đó. Có gì mình hy sinh, dầu cho mình có 1.000 mét vuông thôi mình vẫn hy sinh, bồng em chai nách cũng hy sinh luôn, không sao cả cái việc đó. Nhưng mà ba mình rất vui, đổi lên niềm vui của ba mình có 2 công đất, phải không, thua hai mấy anh em có 2.000 mét vuông, thì mà đổi lại niềm vui của ông già, ông già vui với tuổi già với 2 công đất đó, thì mình đổi nó vẫn còn rẻ quý vị. Mua cái niềm vui của ông già có 2 công đất thôi rất là rẻ. Nên ba mình có chia cho mình như vậy là cái lý do riêng của ba mình, cũng rất khổ tâm nào quý vị, cũng có lý của ba mình. Nhằm khi nói là mình đã bươn chải hồi nhiều hồi xưa nên mình có đầy đủ kinh nghiệm, bây giờ mình cũng khá giả, còn mấy đứa em nó không có làm gì hết nên nó đối chọi với cuộc đời ít, có thể khó chống chọi cuộc đời nên chia nhiều chút cho nó sống, vân vân. Cái đó cũng là cái lý do riêng của cha mình nào quý vị, mình đừng vì cái đó mà mình bất hiếu. Nên có những cái người ta đối xử không tốt với mình đâm ra một cái tâm bất hiếu, mà chính cái tâm bất hiếu này nó làm cho chúng ta bị đọa. Tâm bất hiếu bị đọa xuống địa ngục. Nên những cái hoàn cảnh xung quanh, nhất là những người trong gia đình mà cha mẹ của mình, thì là mình đừng có làm cái tâm bất hiếu đó. Ở dưới Long An nào gì, có ông người cha với người mẹ, hai người luôn chửi con này là chửi tối ngày ở không nhà, chửi ghét không được không, có gì cổ chống lại với ba mẹ của mình, bỏ đói không nấu cơm ăn, rồi nói chung là cổ trừng phạt lại đó. Thầy á, bữa đó thầy gặp, thầy nói là thôi đừng làm gì cô. Tuy là cha mẹ của mình đối xử ác với mình thì ác, nhưng mình đừng có đối xử ác lại. Có thể mình tránh né đi thì được. Ví dụ cha mẹ mình đối xử rất ác với mình, nhưng mình tránh né đi thôi, chứ mình đừng có đối xử ác ngược lại cha mẹ của mình. Cha mẹ đối xử ác mình, cha mẹ mình bệnh không lo. Đó rồi vậy cho chết. Cái ý của mình á, vậy là mình thấy ý sai phải không? Không nấu cơm cho ăn, thấy sai chưa? Không tắm rửa giặt giũ, thấy sai chưa? Như vậy mình đừng có làm gì con là đối xử thù tạc giảng lai á gì. Như vậy là không được. Nên dầu cho cha mẹ có làm ác với mình đi nữa thì mình vẫn giữ cái tâm của một con người có lương tâm thôi. Không cần phải có tâm hiếu, chỉ cần có lương tâm thôi. Những người già cả ốm đau bệnh tật mình phải chăm sóc, đó là lương tâm thôi. Không có nói tới người con đối với cha mẹ của mình nữa, mà nói lương tâm con người. Đừng đánh mất lương tâm và đừng đánh mất tâm hiếu. Có người đánh mất luôn cả hai cái, đánh mất lương tâm và đánh mất đi cái tâm hiếu của mình. Và con người ta, chúng ta không có gì có khả năng thiền định để vượt cảnh giới của dục. Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Diệu Đế, tất cả đau khổ đều do ái dục mà sanh. Nên nếu mà tâm chúng ta có thiền thì chúng ta về cõi trời sắc, vượt qua cõi trời dục, tức là vượt qua cả cái cõi trời của dục giới. Nếu chúng ta có tâm định thì ta vượt qua cõi trời của sắc, cõi trời của dục. Như vậy thì nếu có tâm thiền định thì vượt qua tất cả những cái đau khổ trong cuộc đời. Tại vì cái tâm thiền định, tâm tĩnh lặng đó, nó không khởi lên tâm phiền não. Mà không khởi tâm phiền não thì chúng ta không có đi vào trong cảnh của dục giới, từ sắc cho đến vô sắc. Nên người nào mà tập ngồi thiền, tập nhẫn nhục, tập tĩnh lặng của tâm mình trong đi đứng nằm ngồi của gì, thì người đó cái tâm tiến hóa lên từ cõi trời của sắc giới, vô sắc giới, đi lên tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Lạc niệm Phật nhất tâm bất loạn mà. Chính là nhất tâm và bất loạn, tức là thiền và định đó. Nhất tâm là định, là dán tâm đối tượng. Bất loạn là thiền, là giữ vững tâm mình không có phiền não. Nên Đức Phật dạy dùng câu niệm Phật, quán tượng Phật, quán tưởng Phật, niệm tới Phật để diệt đi phiền não, đi đến tâm được tĩnh lặng thì nó mới phù hợp với cảnh giới chiêu cảm của Tây Phương. Tây Phương là cảnh tịnh độ nên tâm mình phải thanh tịnh. Còn tâm mình không thanh tịnh không bao giờ sanh cảnh tịnh độ. Nên những người nào tâm không thanh tịnh, không tu tập, chết rước ban hộ niệm về, niệm chút, vỗ tay, giảng sanh, nó dốc. Tại sao? Là tại vì người đó đâu có phát tâm tu tập, vọng động trong tâm thì làm sao mà giảng sanh thì cảnh giới thanh tịnh được. Bởi vì cảnh giới đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Nên Đức Phật nói ở trong cái trong kinh A Di Đà và trong kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật phải đi đến cảnh giới của tâm an trú trong chánh niệm. Dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não thì câu niệm Phật là đề mục của tu hành, chứ không phải câu niệm Phật để cầu giảng sanh. Hai này khác nhau mà ông ta cứ nghĩ là câu niệm Phật để cầu giảng sanh là Đức Phật A Di Đà có đầy đủ quyền năng rước ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó không phải là Phật đạo, mà đó là thần giáo, đó là thần đạo chứ không phải là Phật đạo. Phật đạo là Đức Phật chỉ cho ông ta tự thân tu diệt trừ phiền não, khế hợp tâm trình tịnh độ, chiêu cảm với tịnh độ, thì được Đức Phật A Di Đà dùng thần lực phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, với điều kiện là chúng ta cũng phải chiêu cảm đồng cảnh giới. Mà tại vì chúng ta không biết được cảnh giới đó và không có khả năng sanh về cảnh giới đó, nên Đức Phật sẽ tiếp dẫn ta về cảnh giới đó. Nếu tâm chúng ta đồng với cảnh giới đó, đồng cảnh giới mới sống được với cảnh giới chứ. Mình chiêu cảm thì những cái gì mình sanh ra xung quanh chúng ta là do tất cả nghiệp chúng ta chiêu cảm. Bây giờ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là do tâm chúng ta chiêu cảm, có nghĩa là dùng câu niệm Phật, quán tự niệm Phật để chiêu cảm, diệt đi những cái phiền não chướng trong tâm mình, để đi đến tâm nhất tâm bất loạn, tức là đi đến tâm thiền định đó. Nên mỗi người, bất kỳ ai cũng có cái tâm thiền định này cả, mà tại vì chúng ta không muốn thiền, không muốn định, muốn chửi lộn thôi. Nếu ai chửi mình á, có gì mình sẵn sàng buông bỏ. Ai chửi mình sẵn sàng giữ tâm tự tại. Đó là gì? Mình có thể chọn hai phương pháp. Một phương pháp là vọng động, một phương pháp là tự tại. Mình có chọn được, mà mình có quyền chọn mà. Nhưng mà người ta thường hay chọn vọng động, tại vì tâm vọng quen, sống với tâm vọng quen rồi. Mình đâu có sống với tâm thiền đâu. Nên giờ chúng ta phải tập thiền. Tập thiền là tập nhịn, tập thiền là tập tĩnh lặng nội tâm, tập thiền là tập kiểm soát của tâm, tập thiền là tập buông xả quan hỷ. Quan hỷ buông xả, đó gọi là tập thiền á. Quan hỷ trong tâm buông xả, tập là nhẫn nhục ở trong tâm. Tập thiền là tập tâm tĩnh lặng trước hoàn cảnh trần, tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần, ta tập thiền á. Mà tập thiền lên cõi trời của sắc giới, Nên ai muốn lên cõi trời tập thiền, chứ không phải ai muốn lên là cõi trời là lên năn nỉ với Phật rước về cõi trời. Không có chuyện đó đâu. Ai về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc phải niệm Phật, hướng tâm về Phật và hóa giải phiền não để tâm được thanh tịnh, nó phù hợp với cảnh giới tịnh độ, thì lúc đó mới về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên không tu hành gì hết á, mình á là để ít tiền để mướn xe bao quan hộ niệm, đi đến hộ niệm ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì cái đó là lầm, không bao giờ có. Không có gì, lúc đó nghiệp chướng nghiệp lực nó đã câu thúc mình, và tâm của mình đang hướng tới cảnh giới của động loạn, sầu thương oán giận tiếc nuối khổ đau, thì làm sao về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Tại cái tâm đó nó không phù hợp với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên dầu Đức Phật Ai Đà có thương mình cỡ nào nữa cũng không phóng quang tiếp dẫn mình về được. Tại vì không phải người đó thì làm sao về cảnh đó? Do đó phải người đó về cảnh đó. Còn phải người đó như thế nào thì Đức Phật dạy chúng ta hãy niệm Phật để phải là người có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tức là hoa sen hóa xanh, tức là người được có sự thanh tịnh bất động bất nhiễm thế gian trong câu niệm Phật đó. Quý vị niệm Phật, nhớ tới Phật, tưởng tới Phật, sống với tâm Phật, miệng niệm Phật, thì lúc đó tâm ta khế hợp với tâm Phật, mà khế hợp tâm Phật là tâm tịnh độ, nên được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái gì tu đạo phải có lý á, chứ không phải nói là đạo chỉ niệm Phật giảng sanh thì mình niệm Phật, mình cầu nguyện giảng sanh đó là mê tín á. Còn mình hiểu tại sao chúng ta phải niệm Phật giảng sanh, tại sao lại chúng ta không giảng sanh được mà Đức Phật A Di Đà phải tiếp dẫn, dần dần có lý do hết á. Cái gì cũng vậy, cũng có lý do, tức là đạo lý ở tâm mình, nên ta không đánh mất cái tâm thiền định của mình khi người ta động loạn. Tức động loạn là cái xấu ác, cái bên ngoài tấn công vô mình, ta nói xấu mình, rồi người ta chửi mình, ta mắng mình là động loạn. Cái bên ngoài mình hãy giữ tâm thiền định của mình, nói gì như vậy là không gì cái động loạn bên ngoài mà mình mất đi cái tâm tốt của thiền định của mình. Mà tất cả chúng sanh ai cũng có, mà tại vì mình không giữ lấy nó sẽ đánh mất. Nên ai chửi mình giữ tâm thiền quý vị. Nên mỗi khi ai chửi mình, ai mắng mình quý vị, thì chúng ta hãy giữ cái tâm thiền mình mô Phật A Di Đà Phật, giữ tâm lặng lặng, tịch lặng lặng. Thì chính cái tâm đó Đức Phật nói là cái tâm tự tại nha. Nên ở trong kinh Bát Nhã nó quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách đó. Tức là trước tất cả hoàn cảnh trần, tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Cuộc đời là lúc đó diễn ly tất cả các pháp, nên tâm trở nên tịch vắng lặng. Mà tịch vắng lặng đó là tâm của chư thiên, tâm của Bồ Tát, của Niết Bàn, của Tây Phương Cực Lạc. Còn tâm mà động loạn chửi bới với nhau, thù oán sân si đó, tức là tâm phiền não đó, là tâm của chúng sanh. Tùy vào mức độ ác của nó mà đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh hay những nẻo sanh tử luân hồi. Và cái cuối cùng chính là tâm Phật của mình. Tâm Phật hồi nãy chúng ta nói có bốn đức của Niết Bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Tâm Phật có đầy đủ lòng từ bi hỷ xả, thì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Phật tánh chính là tâm Phật, gọi là tâm Tỳ Lô Giá Na. Tâm Tỳ Lô Giá Na, chân tâm Phật tánh Như Lai Tàng, mỗi người đều có. Và ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta có hai hệ thống tâm: tâm chơn và tâm vọng. Như vậy thì tâm chơn ai cũng có, tức là tâm Phật ai cũng có, có nghĩa là ai cũng có khả năng tu thành Phật. Đừng cái gì những cái xấu mình mà mất cái khả năng tu thành Phật của mình. Tâm Phật là tâm tịch lặng lặng. Tâm Phật là tâm từ bi thương yêu, cứu khổ chúng sanh. Tâm Phật là tâm bất nhiễm bất động. Như vậy đừng cái gì cảnh bên ngoài mà đánh mất những cái quý báu mình, thì Đức Phật đó là đánh mất những cái viên ngọc quý trong tâm mình, gọi là viên ngọc quý trong tréo áo gã cùng tử. Ai cũng có viên ngọc trong tréo áo, nghĩa là bản thân của chúng sanh sanh ra, nhất là con người, đều có những viên ngọc quý đó, có nghĩa là đều có thể khả năng quân tập các đức tính để trở về với tâm Phật của mình. Mà mình không làm điều đó quý vị, và khi mình chết đi, qua kiếp sống này, qua kiếp sống khác, qua kiếp sống khác nữa, trôi lăn trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nếu một ngày nào đó chúng ta tư duy được điều này, thì mình quán lại chính cái tâm của mình mà mình giữ những cái điều đó. Giữ tâm hiếu, giữ tâm thiền định, giữ tâm Phật của mình, vân vân, để tâm được tĩnh lặng trở về với chân thân, trở về tánh không của vạn pháp bằng nhiều cái phương pháp khác nhau do Đức Phật dạy trong kinh. Như vậy thì đừng vì cái ác, tất nhiên là cái xấu ác làm cho ông ta đau khổ, đừng vì cái phản bội của người khác, đừng vì cái nghiệp của mình làm xấu ác, bây giờ chiêu cảm quả báo xấu ác mà mình lại đối xử xấu ác mọi người, đến đánh mất đi lương tâm. của mình, để đánh mất đi tâm Phật của mình, để đánh mất đi tâm thiền định của mình, đánh mất đi tâm hiếu đạo của mình, thì chúng ta sẽ đọa vào trong những cảnh giới ác. Và biết chừng nào mới quay về những cái nẻo thanh cao thành bậc thánh nhân ở trong tương lai. A Di Đà Phật.